Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Lean Impact của An Mây Trang là sách phi hư cấu về đổi mới xã hội, xuất bản trong bối cảnh nhiều tổ chức thiện nguyện, doanh nghiệp xã hội và cơ quan công gặp áp lực phải tạo ra kết quả lớn hơn với nguồn lực hữu hạn. Tác giả từng làm việc trong ngành công nghệ, khu vực phi lợi nhuận và chính phủ Hoa Kỳ, nên bà tiếp cận vấn đề bằng cách kết hợp tư duy khởi nghiệp tinh gọn với mục tiêu phục vụ lợi ích công. Cuốn sách không xem hoạt động xã hội là việc chỉ cần lập kế hoạch tốt rồi triển khai đúng cam kết. Thay vào đó, Trang đề xuất coi tác động là một quá trình đổi mới cần liên tục đặt giả thuyết, thử nghiệm, đo lường, học hỏi và điều chỉnh. Nội dung được tổ chức theo 3 phần: truyền cảm hứng, kiểm chứng và chuyển đổi. Qua các ví dụ từ nhiều tổ chức ở nhiều quốc gia, sách hướng đến một câu hỏi thực tế: làm sao biến ý định tốt và các chương trình có ích thành thay đổi sâu hơn, rộng hơn và có thể chứng minh được. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tư duy lớn nhưng khởi đầu nhỏ để thoát khỏi giới hạn của kế hoạch ngắn hạn. Điểm xuất phát của Lean Impact là sự căng thẳng giữa quy mô rất lớn của các vấn đề xã hội và phạm vi thường nhỏ hẹp của các can thiệp hiện có. Trang khuyến khích tổ chức đặt ra mục tiêu táo bạo, đủ lớn để phản ánh đúng mức độ của vấn đề, thay vì mặc định thu hẹp tham vọng cho vừa ngân sách, thời hạn tài trợ hay năng lực hiện tại. Tuy nhiên, tư duy lớn không đồng nghĩa với việc đầu tư lớn ngay từ đầu. Bà ghép nó với nguyên tắc khởi đầu nhỏ, tức là dùng những thử nghiệm hẹp, nhanh và ít tốn kém để kiểm tra các giả định quan trọng trước khi mở rộng. Cách ghép này giải quyết hai rủi ro trái ngược. Nếu chỉ nghĩ nhỏ, tổ chức có thể tối ưu một dự án nhưng không bao giờ tạo ra thay đổi tương xứng. Nếu chỉ theo đuổi tầm nhìn lớn bằng một kế hoạch cố định, tổ chức dễ tiêu tốn nguồn lực vào một mô hình chưa được chứng minh. Vì vậy, mục tiêu táo bạo đóng vai trò định hướng, còn thử nghiệm nhỏ là công cụ học hỏi. Tổ chức cần xác định điều nào phải đúng để mục tiêu thành hiện thực, rồi ưu tiên kiểm tra điều đó. Cách làm này chuyển trọng tâm từ việc bảo vệ kế hoạch ban đầu sang việc giảm bất định một cách có kỷ luật. Thứ hai, yêu vấn đề thay vì gắn bó với giải pháp đã chọn. Lean Impact nhấn mạnh rằng, nhiều sáng kiến xã hội thất bại không phải vì đội ngũ thiếu thiện chí, mà vì họ quá nhanh chóng tin rằng giải pháp của mình là câu trả lời. Trang gọi cách tiếp cận tốt hơn là yêu vấn đề, không yêu giải pháp. Nghĩa là tổ chức phải duy trì sự gắn bó với nhu cầu thực tế của người được phục vụ, đồng thời sẵn sàng từ bỏ hoặc thay đổi phương án can thiệp khi bằng chứng cho thấy nó không hiệu quả. Trong môi trường xã hội, người trả tiền, người ra quyết định và người nhận lợi ích thường là các nhóm khác nhau. Vì thế, một ý tưởng có thể được nhà tài trợ hoặc ban lãnh đạo đánh giá cao nhưng lại không phù hợp với đời sống, động lực và rào cản của cộng đồng mục tiêu. Sách đề cao việc tiếp xúc trực tiếp với người dùng, quan sát hành vi và kiểm tra nhu cầu trước khi đầu tư vào thiết kế hoàn chỉnh. Phản hồi bằng lời chỉ có giá trị hạn chế vì điều con người nói rằng họ sẽ làm không luôn trùng với điều họ thực sự làm. Do đó, một phiên bản tối thiểu của dịch vụ, công cụ hoặc cách tiếp cận thường cung cấp bằng chứng đáng tin hơn. Nguyên tắc này không hạ thấp chuyên môn của tổ chức. Nó yêu cầu chuyên môn phải được đặt trong đối thoại thường xuyên với trải nghiệm thực tế để giải pháp phục vụ vấn đề, thay vì buộc vấn đề phải vừa với giải pháp. Thứ ba, chu trình xây dựng, đo lường, học hỏi được điều chỉnh cho tác động xã hội. Nền tảng phương pháp của cuốn sách là chu trình xây dựng, đo lường, học hỏi, được phổ biến từ tư duy khởi nghiệp tinh gọn và được Trang điều chỉnh cho khu vực xã hội. Thay vì dành nhiều tháng hoặc nhiều năm để hoàn thiện một chương trình rồi mới đánh giá, tổ chức xây dựng một phiên bản tối thiểu có thể tạo ra học hỏi. Sau đó, họ đo lường kết quả phù hợp với giả thuyết và dùng dữ liệu để quyết định tiếp tục, điều chỉnh hay dừng lại. Giá trị của chu trình này nằm ở tốc độ và chất lượng học hỏi, không phải ở việc thử nghiệm cho có. Mỗi thử nghiệm cần trả lời một câu hỏi cụ thể. Chẳng hạn, người hưởng lợi có thực sự sử dụng giải pháp không? Yếu tố nào khiến họ tiếp tục tham gia? Hay cách cung cấp nào giảm được một rào cản then chốt? Trong bối cảnh xã hội phức tạp, kết quả thường chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố ngoài tầm kiểm soát. Vì vậy, sách không coi dữ liệu là sự thay thế cho phán đoán, mà là cách làm rõ các giả định và hạn chế thiên kiến xác nhận. Thử nghiệm nhỏ giúp phát hiện sớm điều không hiệu quả trước khi tổ chức bị ràng buộc bởi hạ tầng, nhân sự hoặc danh tiếng. Đồng thời, việc học hỏi liên tục giúp các đội ngũ thích nghi khi bối cảnh cộng đồng, chính sách hoặc nguồn lực thay đổi. Thứ tư, kiểm chứng đồng thời giá trị, tăng trưởng và tác động thay vì chỉ đếm hoạt động. Một đóng góp quan trọng của Lean Impact là phân biệt rõ giữa hoạt động được thực hiện và thay đổi mà hoạt động đó tạo ra. một tổ chức có thể tổ chức nhiều lớp học, phân phối nhiều sản phẩm hoặc tiếp cận nhiều người. Nhưng những con số này chưa tự chứng minh rằng đời sống của người hưởng lợi đã cải thiện. Trang khuyến nghị kiểm chứng ba khía cạnh liên kết với nhau. Giá trị là liệu giải pháp có giải quyết một vấn đề đủ quan trọng đối với người sử dụng hay không. Tăng trưởng là liệu mô hình có thể tiếp cận thêm người một cách khả thi thông qua nhu cầu, kênh phân phối, đối tác hoặc cơ chế tài chính phù hợp hay không. Tác động là liệu việc sử dụng giải pháp có dẫn đến kết quả xã hội mà tổ chức theo đuổi hay không. Ba khía cạnh này không thể thay thế cho nhau. Một dịch vụ có ích nhưng không thể mở rộng sẽ bị giới hạn về phạm vi. Một mô hình tăng trưởng nhanh nhưng không tạo ra kết quả có ý nghĩa thì chỉ mở rộng hoạt động, không mở rộng giá trị xã hội. Cách tiếp cận này thúc đẩy việc chọn chỉ số gần với kết quả cần đạt, thay vì chọn chỉ số dễ báo cáo nhất. Nó cũng buộc tổ chức làm rõ chuỗi logic từ can thiệp, hành vi của người tham gia đến kết quả mong đợi, rồi kiểm tra các mắt xích quan trọng bằng bằng chứng. Cuối cùng, chuyển đổi hệ thống tài trợ và văn hóa tổ chức để đổi mới không bị bóp nghẹt. Phần chuyển đổi của Lean Impact mở rộng phạm vi từ kỹ thuật thử nghiệm của một nhóm nhỏ sang các điều kiện tổ chức và hệ thống cần thiết để đổi mới tồn tại lâu dài. Trang thừa nhận rằng nhiều tổ chức xã hội bị ràng buộc bởi ngân sách theo dự án, cam kết đầu ra cứng, quy trình phê duyệt chậm và áp lực phải tỏ ra chắc chắn trước nhà tài trợ. Những điều kiện này có thể khiến việc thay đổi hướng đi theo dữ liệu bị xem là thất bại, dù đó lại là hành vi hợp lý trong quá trình tìm kiếm giải pháp tốt hơn. Vì vậy, sách dành sự chú ý cho vai trò của lãnh đạo, văn hóa học hỏi và đặc biệt là nhà tài trợ. Người cấp vốn không chỉ yêu cầu báo cáo kết quả, mà còn có thể tạo không gian cho tổ chức thử nghiệm, chia sẻ điều không hiệu quả và điều chỉnh khi bằng chứng mới xuất hiện. Điều này không có nghĩa là giảm trách nhiệm giải trình. Trái lại, trách nhiệm giải trình được chuyển từ việc tuân thủ tuyệt đối kế hoạch ban đầu sang việc minh bạch về giả thuyết, dữ liệu, quyết định và kết quả. Trang cũng nhấn mạnh nhu cầu xây dựng năng lực nội bộ để phản hồi từ thực địa được chuyển thành quyết định chứ không nằm yên trong báo cáo. Theo cách đó, đổi mới không còn là một dự án riêng lẻ mà trở thành cách tổ chức vận hành, phân bổ nguồn lực và hợp tác với bên ngoài. Kết luận, Lean Impact phù hợp nhất với người lãnh đạo tổ chức phi lợi nhuận, doanh nghiệp xã hội, quỹ tài trợ, cơ quan nhà nước, nhà đầu tư tác động và những người thiết kế chương trình cộng đồng. Người đọc không cần xuất thân từ công nghệ để sử dụng sách, nhưng sẽ hưởng lợi nhiều hơn nếu đang đối diện với một vấn đề cụ thể, một mô hình chưa được kiểm chứng hoặc áp lực phải mở rộng tác động. Lợi ích thực hành của cuốn sách là cung cấp một ngôn ngữ chung để biến những khái niệm dễ mơ hồ như đổi mới, quy mô và tác động thành các câu hỏi có thể kiểm tra. Nó giúp đội ngũ phân biệt giữa một ý tưởng hấp dẫn, một hoạt động bận rộn và một can thiệp thật sự tạo kết quả. Về mặt tư duy, sách cũng thách thức quan niệm rằng kế hoạch chi tiết và sự chắc chắn luôn là dấu hiệu của quản trị tốt trong lĩnh vực xã hội. Điểm khác biệt của Lean Impact so với nhiều sách về quản trị phi lợi nhuận hoặc khởi nghiệp xã hội là sự kết hợp trực tiếp giữa phương pháp tinh gọn và những ràng buộc đặc thù của sứ mệnh công ích. Trang không chỉ nói về sản phẩm, khách hàng hay tăng trưởng, mà đặt các khái niệm ấy trong quan hệ với người hưởng lợi, kết quả xã hội, hệ thống tài trợ và thay đổi bền vững. Dù việc áp dụng tư duy tinh gọn vào thiết kế chương trình có thể cần thận trọng, nhất là với các vấn đề hệ thống phức tạp, cuốn sách vẫn nổi bật nhờ khung hành động rõ ràng và sự chú ý đến bằng chứng thực tế. Nếu bạn muốn ủng hộ An Mây Trang, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!